Thần khí Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ khó nghèo. Kính thưa cộng đoàn, tuần vừa rồi Đức Giáo hoàng Francisco được chọn là nhân vật của năm 2013 này. Tại sao người ta không chọn một vị tổng thống quyền lực, có thể chi phối cả thế giới, có thể gọi là được mọi người ngưỡng mộ để làm nhân vật của năm? Hoặc người ta chọn một nhà tỷ phú có tiền bạc rất nhiều để chọn là nhân vật của năm. Người ta chỉ chọn một vị giáo hoàng, một vị đứng đầu của một tôn giáo hơn một tỷ người, không có quyền lực, không có tiền bạc, không có quân đội gì cả, làm người ảnh hưởng, làm người mà thế giới ngưỡng mộ. Vâng, có thể đây là một câu hỏi đặt ra cho mỗi người chúng ta, và tất nhiên những người bầu chọn cho Đức Giáo hoàng, người ta cũng nghĩ đến chuyện này. Có thể nói được rằng, bởi vì Đức Giáo hoàng đã đặt cái sứ vụ của mình cùng với sứ vụ của Chúa Giêsu, đặt trái tim của mình bên trái tim Chúa Giêsu để phục vụ con người. Từ khi lên làm Giáo hoàng đến giờ, Đức Giáo hoàng Francisco đã làm những công việc mà nhiều người hoặc là rất cả thế giới cũng không nghĩ tới nữa. Đó là đi thăm những người tù, đi đến với những người nghèo và gặp gỡ những người bất hạnh. Vâng, những cái việc đó có thể người ta không nghĩ một vị giáo hoàng phải làm đâu, cái đó để cho những tổ chức từ thiện việc này việc kia. Nhưng vì giáo hoàng này đã làm, và người ta ngưỡng mộ cái chuyện đó. Tiền bạc có thể có, nhưng mà có thể người ta không làm được. Quyền lực người ta cũng có thể có, nhưng người ta cũng sẽ không làm được. Và Đức Giáo hoàng đã làm được chuyện này. Vâng, kính thưa cộng đoàn, và trong tông huấn niềm vui tin mừng hay là niềm vui phúc âm, Đức Giáo hoàng nói rằng cái niềm vui của những người sống theo lời Chúa, những người sống với những giá trị tin mừng, có thể cái niềm vui đó đôi lúc cũng phải chảy nước mắt, cũng phải hy sinh, cũng phải từ bỏ rất nhiều, nhưng nó có niềm vui, và nó chẳng những niềm vui cho mình mà cho những người khác nữa. Vâng, kính thưa cộng đoàn, sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở hay là trình bày cho chúng ta, khi Đức Kitô đến, khi đấng thiên sai, khi đấng cứu tinh mà chúng ta đang chờ đợi, Ngài đến, Ngài sẽ làm gì? Và những người nghe lời Ngài, những người đi theo Ngài sẽ đón nhận được điều gì? Trong bài đọc một, ngôn sứ Isaiah đã tuyên báo trước, đấng cứu tinh đến sẽ lo lắng cho mọi người. Ngài đến không phải chỉ là một sự hiện diện cho vui, nhưng quan tâm đến những con người, tâm đến những thần dân của Ngài. Người què đi được, người mù được sáng mắt, chữa lành nhiều bệnh tật, đặc biệt là người nghèo được nghe loan báo tin mừng, cho họ thấy được cuộc đời họ cũng có một niềm an ủi, cũng có một người quan tâm và cũng có một người đồng hành trong cuộc đời của họ. Và trong bài tin mừng, khi Thánh Gioan Tẩy Giả gửi các môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu rằng: "Ngài có phải là cái đấng mà chúng tôi trông đợi không?" Chúa Giêsu không trả lời có là không, nhưng mà Ngài chỉ trả lời rằng: "Về nói lại với Gioan Tẩy Giả rằng điều mà ngôn sứ Isaiah đã nói trước kia, nói trong thời cựu ước, hôm nay được thực hiện đúng y như ngôn sứ đã nói." Vâng, kính thưa cộng đoàn, sứ điệp hay là sứ mạng của Chúa Giêsu là như vậy, đến với con người để xoa dịu nỗi đau của họ. Chúng ta chờ đợi đứng thiên sai đến cũng vậy thôi, để đồng hành với chúng ta và để xoa dịu những nỗi đau của chúng ta. Trong năm nay, giáo hội mời gọi đó là phúc âm hóa gia đình. Ba ngày tĩnh tâm trong tuần này, chúng ta sẽ nghe cha bề trên chánh xứ trình bày kỹ hơn. Nhưng mà chúng ta biết, niềm vui Chúa đến trước hết là từ trong bản thân của mỗi người chúng ta, từ trong gia đình của chúng ta, rồi triển nở cho những người xung quanh. Tuần vừa rồi tôi có dịp qua bên quận 7, tôi làm phép nhà cho một người học trò tân tòng của tôi. Thì gặp một cái anh người Hà Lan, anh qua đây, thì anh khoe là qua Việt Nam thì tuần nào cũng đi lễ. Chúng ta biết các nước Âu Châu người ta không đi lễ đâu. Cuộc đời chỉ có một là có ba lần lên đi nhà thờ, đó là lần rửa tội, bố mẹ bồng lên để rửa tội, thứ hai là ngày đám cưới lên thề hứa, và thứ ba là ngày đám tang, mình nằm trong quan tài, người khác đẩy mình lên thôi. Khi tôi qua đó tôi dâng lễ, học một thời gian lễ buồn lắm, gọi là lễ năm mười á, mà lễ năm người mười người đó, ta không đi lễ. Mà anh qua đây thì tuần nào cũng đi lễ. Thì tôi mới nói hỏi, chắc là quen với cô công giáo Việt Nam không đi lễ thì thời sợ cô ta buồn. Anh ta kêu không phải, nhưng mà ở Việt Nam có bầu khí đức tin, có là Chủ nhật người công giáo hình như là ai cũng đi lễ. Ngoài cái chuyện gọi là đi lễ sợ phạm tội, nếu không đi lễ thì đó, nhưng mà cái bầu khí đức tin người ta đi lễ rất đông, và cái đó lôi kéo cho những người khác muốn đi lễ, muốn đi đến nhà thờ. Chứ còn lèo tèo vài ba người thì vô chán quá cũng không đi lễ làm gì. Vâng, kính thưa cộng đoàn, có thể người công giáo của chúng ta cũng có những cái khó khăn, người công giáo của chúng ta cũng có những nỗi buồn cách nào đó, nhưng mà trong tất cả những cái đó chúng ta có niềm vui, có niềm tin, bởi vì Chúa đang đến, Chúa đang hiện diện trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta khi đến với Chúa, chúng ta tìm được một cái nguồn an ủi nào đó, một sự khích lệ. Và trong cuộc đời chúng ta nhận ra Chúa vẫn đồng hành với chúng ta. Đức Kitô đến, cái sứ mạng của Ngài là như vậy. Và Ngài mời gọi những người công giáo, những vấn đề của Ngài tiếp tục sống cái niềm vui, sống cái sứ mạng đó trong cuộc đời của chúng ta. Mà một trong những gương mẫu tôi trình bày với quý vị đó là Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Ngài sống cái niềm vui của tin mừng, sống cái niềm vui của người phục vụ, sống cái nguồn vui của người con của Chúa trong một thế giới mà nó có rất nhiều vấn đề. Thế nhưng không bi quan, không thất vọng, nhưng mà luôn luôn hy vọng, luôn luôn trông cậy vào Chúa, và luôn luôn xác tín rằng dù sao cuộc đời vẫn còn có Chúa. Chúng ta chờ đợi Chúa, thật sự Chúa đã đến với chúng ta từ 2000 năm trước nay rồi. Chúng ta mỗi lần rước Chúa trong bí tích thánh thể, chúng ta một lần nữa được đón Chúa và được đón cái niềm vui đó. Và Chúa cũng mời gọi chúng ta trao ban niềm vui đó cho anh chị em chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta trong khi đang chuẩn bị đón Chúa với những việc bề ngoài, hang đá, rồi cây thông, chuyện này chuyện kia, chúng ta cũng chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa. Chúa đến thực sự trong mỗi người chúng ta, và Chúa đến thực sự trong gia đình của chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn.